Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 2 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga nói họ chặn đứng việc Ukraine đánh tàu quân sự dân sự Nga ở Biển Đen.
Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогруженных дезинфицированных.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói: Trong đêm, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công bất thành các tàu tuần tra Sergei Koitov và Vasily Baikov thuộc hạm đội Biển Đen bằng xuồng không người lái. Nga nói có thêm nhiều nước muốn gia nhập khối BRICS.
Тематика расширения BRICS стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке дня грядущего саммита.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đây là chủ đề rất quan trọng vì chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều quốc gia ra tuyên bố về ý định gia nhập khối. Trung Quốc phê phán việc Mỹ cấp vũ khí một cách nguy hiểm cho Đài Loan. Và chính quyền quân sự Myanmar ân xá bà Suu Kyi về một số tội danh. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga hôm 1 tháng 8 cho biết họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của Ukraine vào các tàu hải quân và dân sự của nước này ở Biển Đen. Kiev phủ nhận chuyện họ đã tấn công các tàu dân sự và không trả lời trực tiếp về cáo buộc là họ tấn công hải quân Nga.
Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогруженных безэкипажных.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói, trong đêm các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công bất thành các tàu tuần tra Sergei Koitov và Vasily Baikov thuộc hạm đội Biển Đen bằng xuồng không người lái. Bộ này cho biết hai tàu tuần tra đang kiểm soát tàu bè qua lại cách Sevastopol 340 km về phía Tây Nam và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, trong cuộc họp báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu hải quân của họ đã tiêu diệt thêm 3 xuồng không người lái nhắm tấn công vào các tàu dân sự. Trong đêm, chính quyền Kiev đã tìm cách dùng 3 xuồng không người lái nửa chìm nửa nổi tấn công khủng bố vào các tàu vận tải dân sự của Nga đi về phía eo biển Bosphorus ở vùng Tây Nam Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, nói với Reuters, thật rõ ràng những tuyên bố như vậy của các quan chức Nga là hư cấu và thậm chí không có một chút nào là sự thật. Ukraine đã, đang và sẽ không tấn công các tàu dân sự cũng như bất kỳ mục tiêu dân sự nào khác. Nga gần đây nói rằng họ sẽ coi bất kỳ tàu nào ghé vào hoặc rời khỏi các cảng của Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp sau khi thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen đã hết hiệu lực vào tháng trước. Trong khi đó, một tòa nhà cao tầng trong khu kinh doanh của Moscow, nơi đặt ba bộ của chính phủ Nga, hôm 1 tháng 8 đã bị máy bay không người lái tấn công lần thứ hai trong 3 ngày, hành động mà Nga gọi là tấn công khủng bố của Ukraine. Tòa nhà bị tấn công được gọi là khu IQ, nơi đặt các Bộ Phát triển Kinh tế, Bộ Kỹ thuật số và Bộ Công thương. Moscow đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kể từ đầu tháng 5, khi hai máy bay không người lái lao vào mái một tòa nhà trong khu phức hợp Điện Kremlin. Mặc dù các vụ tấn công này không gây ra thương vong hay thiệt hại lớn, nhưng chúng đã tạo bất an rộng rãi trong dư luận và tréo ngoe với luận điệu của Điện Kremlin rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Quả thực có một mối đe dọa, nó rất rõ ràng nhưng đang có các biện pháp được tiến hành. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với báo giới nhưng từ chối bình luận thêm. Ukraine thể hiện họ hài lòng về các cuộc tấn công này, mặc dù không trực tiếp nhận trách nhiệm. Moscow đang nhanh chóng làm quen với cuộc chiến toàn diện. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trên nền tảng X, trước đây có tên là Twitter. Ông nói rằng Nga nên chờ đón là sẽ có thêm nhiều máy bay không người lái không rõ của ai, nhiều công trình sụp đổ hơn, nhiều xung đột dân sự hơn, nhiều chiến sự hơn nữa. Điện Kremlin nói hôm 1 tháng 8 rằng việc các nước khác muốn gia nhập khối BRICS là bằng chứng về quyền lực ngày càng tăng của khối này trên trường quốc tế, nhưng cũng nói bóng gió rằng khối này có những bất đồng về khả năng mở rộng trước hội nghị thượng đỉnh. Năm thành viên hiện tại của BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ nhóm họp tại Johannesburg từ ngày 22 đến 24 tháng 8, và khả năng mở rộng khối sẽ là chủ đề được bàn thảo. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết. Ông Peskov nói với các phóng viên, đây là chủ đề rất quan trọng vì chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều quốc gia ra tuyên bố về ý định gia nhập khối. Nhìn chung, sự quan tâm như vậy đối với BRICS cho thấy tiềm năng to lớn, quyền lực ngày càng tăng của khối và quan trọng nhất là tầm quan trọng trên thực tế của khối này. Tháng trước, Nam Phi cho biết hơn 40 nước khác đã bày tỏ mong muốn gia nhập khối nhằm cân bằng lại điều được cho là sự bá quyền của phương Tây do Mỹ đứng đầu trong các vấn đề toàn cầu. Trong số đó, 22 nước đã chính thức xin gia nhập. Mặc dù không công khai tiết lộ lập trường về việc mở rộng khối, Nga đã không công khai phản đối. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói tại một cuộc họp của các ngoại trưởng BRICS hồi tháng 6 rằng sức hấp dẫn ngày càng tăng của khối đối với các nước là bằng chứng cho thấy nó thể hiện điều mà ông gọi là sự hình thành thế giới đa cực. Ông Pavel Niyazhev, một nhà ngoại giao Nga đại diện cho lợi ích của Moscow trong khối BRICS cho hay, các tiêu chí và phương pháp kết nạp thành viên mới vẫn đang được thảo luận và cần có sự đồng thuận xung quanh vấn đề này. Do các biện pháp trừng phạt của phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã tăng cường quan hệ kinh tế, quân sự và các mối quan hệ khác với Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Phi và Mỹ Latin khác để cố gắng đẩy lùi điều mà họ gọi là nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập họ. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira đã tỏ thái độ thận trọng nhất về ý tưởng kết nạp thành viên mới trong một cuộc họp báo hồi tháng 6 sau cuộc họp của Bộ trưởng trong khối. Ông nói về sự cần thiết phải chăm sóc cho thương hiệu và giá trị của khối theo cách dùng từ của ông, và ông đánh giá rằng khối chiếm đến 31,5% tổng sản phẩm quốc nội và 40% dân số thế giới. Ông cho hay cuộc thảo luận về việc mở rộng khối là vẫn đang diễn ra. The Voice of America, VOA. Trung Quốc hôm 1 tháng 8 cho biết họ đã than phiền với Mỹ về gói viện trợ vũ khí của nước này cho Đài Loan, kêu gọi Washington kiềm chế và không đi xa hơn vào con đường sai lầm và nguy hiểm. Mỹ công bố gói viện trợ cho Đài Loan trị giá lên tới 345 triệu đô la hôm 29 tháng 7, khi Quốc hội cho phép viện trợ vũ khí trị giá tới 1 tỷ đô la cho hòn đảo này trong gói ngân sách năm 2023. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đàm Khắc Phi, nói rằng Mỹ phải chấm dứt tất cả hình thức thông đồng quân sự với Đài Loan. Vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ không thể vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ, ông Đàm nói trong một tuyên bố. Mỹ, nước cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, có ràng buộc pháp lý là phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, bất chấp hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức và Bắc Kinh phẫn nộ về hành động bán vũ khí như vậy. Vị tướng hàng đầu của Mỹ hồi tháng 7 phát biểu rằng Mỹ và các đồng minh nên đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan trong những năm tới để giúp hòn đảo này tự vệ. Quân đội Trung Quốc cũng đã phô trương sức mạnh xung quanh Đài Loan và gần đây đã triển khai hàng chục máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và các máy bay khác, bao gồm cả máy bay không người lái ở phía nam Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan. Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc đang quan tâm chặt chẽ đến tình hình ở eo biển Đài Loan và luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, ông Đàm nói. Trung Quốc cần phải khuyến khích người dân tham gia công tác phản gián, bao gồm xây dựng các kênh để cho người dân trình báo các hoạt động đáng ngờ, cũng như khen thưởng cho họ, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nói hôm 1 tháng 8. Cần xây dựng một hệ thống giúp cho việc quần chúng tham gia công tác phản gián trở thành bình thường. Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan chính giám sát hoạt động tình báo đối ngoại và chống gián điệp của Trung Quốc viết như vậy trong bài đăng đầu tiên trên tài khoản WeChat của họ được đăng hôm 31 tháng 7. Lời kêu gọi toàn dân tham gia công tác phản gián xuất hiện sau khi đạo luật phản gián tăng cường của Trung Quốc có hiệu lực hồi tháng 7. Đạo luật này vốn cấm chuyển giao thông tin liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia nhưng không đưa ra định nghĩa rõ ràng và khiến nước Mỹ thấy đáng lo ngại. Mỹ cho rằng các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc có thể bị trừng phạt chỉ vì các hoạt động làm ăn hàng ngày của họ. Đạo luật sửa đổi cho phép các nhà chức trách thực hiện điều tra phản gián truy cập vào dữ liệu, thiết bị điện tử và thông tin về tài sản cá nhân. An ninh chính trị là ưu tiên hàng đầu của an ninh quốc gia và cốt lõi của an ninh chính trị của chế độ chính trị Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân đã viết trong một bài báo trên tạp chí pháp lý Trung Quốc hồi tháng 7. Nguyên tắc cơ bản nhất là bảo vệ sự lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, ông Trần viết. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bắt giữ và giam cầm hàng chục công dân Trung Quốc và người nước ngoài vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, bao gồm giám đốc điều hành của hãng dược Nhật Astellas Pharma hồi tháng 3, bà Thành Lôi, nhà báo Úc bị Trung Quốc cáo buộc tuồn bí mật nhà nước cho nước khác đã bị bắt giữ từ tháng 9 năm 2020. Lời tuyên bố của Trung Quốc rằng họ đang bị các điệp viên đe dọa được đưa ra vào lúc các nước phương Tây, nhất là Mỹ, cáo buộc Trung Quốc thực hiện hoạt động gián điệp và tấn công mạng. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này. Chính Mỹ là đế chế tin tặc, một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng lên án.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hôm 1 tháng 8, Tập đoàn Quân sự Cầm quyền ở Myanmar ân xá bà Aung San Suu Kyi, hiện đang thụ án tù về 5 trong số 19 tội danh mà bà bị kết án, nhưng bà sẽ vẫn bị quản thúc tại gia, truyền thông nhà nước cho biết và các nguồn tin nói với Reuters. Quyết định ân xá đồng nghĩa là án tù 33 năm của bà Suu Kyi sẽ giảm bớt 6 năm. Phát ngôn nhân chính quyền quân sự Yeo Myint-tung nói với hãng truyền thông 11 Media Group và nói thêm rằng hành động này nằm trong lệnh ân xá hơn 7.000 tù nhân trên khắp đất nước đắm chìm trong xung đột. Myanmar đã rơi vào hỗn loạn đẫm máu kể từ đầu năm 2021, khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Suu Kyi và mở cuộc đàn áp những người phản đối khiến hàng ngàn người bị bỏ tù hoặc thiệt mạng. Hôm 31 tháng 7, chính quyền quân sự đã hoãn cuộc bầu cử được hứa hẹn vào tháng 8 năm nay và gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng nữa, động thái mà những người chỉ trích cho là sẽ kéo dài khủng hoảng. Bà Aung San Suu Kyi, 78 tuổi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình và bị bắt giữ trong cuộc đảo chính tuần trước đã được đưa ra khỏi nhà tù về quản thúc tại gia ở thủ đô Naypyidaw. Bà phủ nhận tất cả các cáo buộc mà bà bị kết án, từ kích động và gian lận bầu cử cho đến tham nhũng, và đã kháng cáo. Phát ngôn nhân của chính quyền quân sự được dẫn lời nói rằng Hội đồng Hành chính Nhà nước của chính quyền quân sự cũng giảm 4 năm tù cho cựu tổng thống Win Myint, người bị bắt giữ cùng lúc với bà Suu Kyi. Một nguồn tin cho biết bà Suu Kyi và ông Win Myint sẽ vẫn bị giam tù. Bà ấy sẽ vẫn bị quản thúc tại gia, một nguồn tin giấu tên nói với Reuters do tính nhạy cảm của vấn đề. Các tội mà bà Suu Kyi được ân xá là những tội nhẹ, bao gồm vi phạm luật khắc phục thiên tai do vi phạm các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 khi vận động bầu cử, nguồn tin cho biết. Phát ngôn nhân của Chính phủ Thống nhất Quốc gia, chính phủ hoạt động ngầm do phe ủng hộ bà Suu Kyi và những người chống đối quân đội thành lập, cho biết việc ân xá một phần cho bà Suu Kyi và ông Win Myint cho thấy quân đội đang cảm thấy áp lực khi không chỉ các nước phương Tây mà cả các nước láng giềng ở Đông Nam Á đều kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar. Đây chỉ là chiêu trò chính trị nhằm giảm áp lực, phát ngôn nhân Kwadzor nói. Họ phải được thả vô điều kiện vì họ bắt giữ tùy tiện. Tất cả các tù nhân chính trị phải được thả. Có những dấu hiệu cho thấy rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho chiến dịch tranh cử của ông, khi mà một trong những tổ chức chính trị chính của ông báo cáo chi phí pháp lý khổng lồ, đồng thời rút lại hơn 12 triệu đô la mà họ đã chuyển cho một tổ chức hành động chính trị độc lập có chức năng gây quỹ gọi là Super PAC, phục vụ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2024. Tổ chức Save America của ông Trump, do ông thành lập hồi năm 2020 sau khi thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm đó, cho biết trong hồ sơ gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang rằng họ đã chi hơn 21 triệu đô la cho các chi phí pháp lý trong nửa đầu năm 2023. Số tiền này ít hơn nhiều so với dự đoán của hãng truyền thông, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với hơn 16 triệu đô la mà Save America cho hay họ đã chi cho các chi phí pháp lý từ năm 2020 đến năm 2022. Các báo cáo tài chính nộp cho Ủy ban Bầu cử Liên bang đưa ra ít chi tiết về bản chất và chi tiêu pháp lý của Save America và mô tả nhiều khoản thanh toán đơn thuần là tư vấn pháp lý. Ông Trump đã bị truy tố hình sự hai lần kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2021, là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố. Tờ Washington Post hôm 29 tháng 7 đưa tin rằng Save America đã tăng chi tiêu pháp lý để bào chữa cho ông Trump và các cố vấn của ông cùng những người khác. Save America phần lớn huy động tiền từ các nhà tài trợ nhỏ lẻ trước khi ông Trump bước vào cuộc đua tổng thống năm 2024, và về mặt chính thức, nhóm này không gắn với chiến dịch tranh cử của ông, nhưng nó là tài trợ chính cho một Super PAC có tên là MAGA Incorporation, và Super PAC này đã bỏ rất nhiều tiền để đăng các quảng cáo ủng hộ ông Trump. Save America đã chuyển khoảng 60 triệu đô la cho Super PAC. Save America đã chuyển khoảng 60 triệu đô la cho Super PAC này vào năm 2022, nhưng hôm 31 tháng 7 họ báo cáo với các cơ quan quản lý bầu cử rằng họ đã được MAGA Inc. hoàn lại hơn 12 triệu đô la. Siêu PAC này do các nhân viên trước đây của ông Trump điều hành và đệ trình báo cáo của riêng họ hôm 31 tháng 7 cho thấy họ chỉ huy động được hơn 13 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm, gần bằng số tiền mà họ đã hoàn trả cho Save America. Ông Trump vẫn là người dẫn đầu trong cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa chọn làm ứng cử viên chính thức. Nhưng một số nhà tài trợ chính trị đã xa lánh ông trong năm nay với lý do là họ nghi ngờ khả năng ông Trump có thể đánh bại Tổng thống Joe Biden. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.